Chạy theo sự yêu cầu của ngoài Phật tử, chúng ta sẽ nói về học về duy thức. Bởi vì một số Phật tử được nghe những băng duy thức mà tôi giảng ở những cái nơi khác á, họ rất tiếc là không có được tham dự, nên họ xin được nghe lại duy thức. Cái pháp môn duy thức học nó là một môn học tương đối khó, và một số những người tu không có dám học về duy thức, tại nghĩ nó là khó. Thời nay chỉ có tu theo thiền, thời nay đó đa số chỉ có biết tu tịnh độ, tức là niệm Phật để về với Phật A Di Đà, hoặc là một số khác thì tu thiền để mà mong chứng ngộ. Thì cái đó là những cái pháp môn tu, nhưng mà cái kết quả nó đó, kết quả của tịnh độ là về cực lạc, kết quả của tu thiền á, thật ra cái kết quả tuyệt đối của tu thiền đó là chứng ngộ, tức là giải thoát giác ngộ thành Phật. Nhưng mà cái kết quả đó gần như là thời nay nó không ai đạt được tới hết đó. Đó. Ngay cả quý thiền sư lớn cũng không đạt được tới cái đó. Còn cái môn tịnh độ đó thì có thể đạt tới, nhưng mà khi đạt tới nó thì cái ngày giờ mình đạt tới nó là lúc đó mình cũng sắp từ bỏ cái cõi này rồi, cho nên khi đạt tới nó cũng chính là sắp tắt thở. Cho nên cũng nhiều người tu tịnh độ nhưng mà tu cầm chừng ra để mà chờ ngày chết thì là cực lạc. Rồi bây giờ chúng ta học về duy thức, chúng ta sẽ hiểu lý do tại sao tu thiền nó đạt đến những cái đó và tu tịnh độ nó đạt đến những cái đó. Cái gì đi về cực lạc và cái gì giác ngộ. Rồi nói sơ qua duy thức học. Rồi, tòa nhập âm thanh tốt quá rồi. Cảm ơn cô Từ Bình Nguyện. Rồi. Cô đứng ở đó, cô hóa phép dùm nha. Chữ duy thức học nó là rút ngắn duy thức học, cái tiếng Phạn nó gọi là Vijnanavada, tức là trường phái nói về thức. Vijnana tức là thức và Vada là bộ phái, thì nó là cái danh từ rút ngắn của cái một cái tên dài lắm gọi là pháp tướng duy thức học, tức là Dhamma Lakshana Vijnanavada. Thì cái vị sáng lập ra cái pháp môn này đó là ngài Di Lặc Bồ Tát Maitreya, và ngài dạy lại cho hai người, đó là ngài Vô Trước và ngài Thế Thân, hai anh em. Vô Trước là Asanga và em là Thế Thân Pasubandhu, và cuối thế kỷ thứ tư Tây Lịch. Thì tổng cộng nó là ba vị này coi như là ba vị tổ sư của phái duy thức học. Thời nay á, tại cái chữ 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 duy thức á, duy thức học, nói cách khác nó là một cái pháp môn thuộc về pháp tướng tông. Tại vì trong đạo Phật á, con người ta tu đạo Phật á, để mà đạt đến cái cứu cánh á, thì nó chỉ có hai con đường thôi. Tu nhiều pháp môn nhưng mà chỉ phân loại chỉ còn có hai loại thôi, gọi là pháp tướng tông và pháp tánh tông. Pháp tướng tông tức là gì? Tức là nghiên cứu những cái hiện tượng của các pháp, từ đó mình hiểu ra được thật tánh của các pháp mà mình ngộ đạo. Còn pháp tánh tông á, là không có đi theo cái hình tướng mà trở về tìm cách tu tập để trở về với cái bản thể đó. Thí dụ như nói thế nào, nói như vậy để lấy cái thí dụ để cho quý vị hiểu. Thí dụ như một cái người nghiên cứu về nước, nước đó thì nó có hai loại, nó có hình tướng và nó có cái bản chất. Bản chất của nước là gì? Là ướt. Mà hình tướng của nó là gì? Lúc đó thì nó là thể lỏng, lúc nó là thể đặc, lúc nó là thể hơi. Nó ra ngoài biển thì thấy nó là sóng, đó vân vân. Thì những cái đó nó là hình tướng, form, hình tướng nó có khác nhau. Đó. Khi mà chỉ vô cục đá, nếu mà mình nhìn thấy cái người mình nói đây là một cục đá, rồi có người khác nói chỉ vào đây, cái này là nói là khói, hơi nước, thì tất cả những người đó nói thì hình tướng này khác nhau. Nhưng mà nếu mà một cái người mà đi thẳng vào cái bản tánh hay là bản chất, cái nature, cái true nature, bản chất, bản tánh, bản thể của những cái đó, nó có một cái thôi, nó là ướt. Đó. Thì sóng cũng vậy, sóng thì có sóng to, sóng nhỏ, sóng thần, đủ thứ sóng đó. Nhưng mà bản chất của những cái sóng, dù sóng thần đi nữa, nó cũng là nước, cũng là ướt. Mà giọt nước mắt nhỏ xíu thôi cũng là nước, cũng là ướt. Thì khi tu theo đạo Phật đó, vì chúng sinh có nhiều cái căn tánh, căn cơ khác nhau, có người đó, thì thích nhìn cái hình tướng. Các người vào chùa, quý vị nhìn thấy đơn giản, tôi lấy thí dụ cho quý vị thấy rõ. Cái người tu theo tịnh độ, người tu tịnh độ là tu theo pháp tướng hay pháp tánh? Đúng rồi, tướng. Vào chùa tịnh độ là phải có tượng Phật A Di Đà to, rồi có bông sen, rồi có thắp nhang, rồi trang hoàng đủ thứ hết á, màu mè đặc sắc hết. Đó. Thì cái đó là người đó tu theo hình tướng. Còn quý vị vào những cái chùa Zen, chùa Nhật, chùa tu thiền thì để tượng Phật có chút xíu à. Và nhiều khi bây giờ ở những nơi mà thí dụ như quý vị đến đọc quyển của Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, Hòa Thượng không có để tượng Phật, để cái bông thôi, rồi để một cái chữ thôi, không có để tượng Phật. Và không có thấy Phật nào hết. Tức là biết cái đó là tu theo pháp tánh. Tại vì Phật ở khắp mọi nơi, đâu cần để đó. Thì tại mấy người như vậy. Còn nếu khi mình hiểu cái đó, thì mình không có tranh chấp lẫn nhau. Mình luôn nói chùa gì mà không thấy Phật đâu hết à, chùa gì kỳ vậy. Còn cái người mà tu mà theo thiền ấy, vào cái chùa tịnh độ ấy, chùa gì mà đồ đạc như hát bội vậy, treo tới treo lui đầy hết màu mè. Tại vì mỗi người căn tánh khác nhau. Có người đó thì phải vào chùa đó phải hình tượng Phật thật là nhiều, rồi cờ phướn thật là nhiều, mà khi tụng kinh đó, thì phải rùm beng lên hết, nào là chuông trống, là khánh, là kiển, là mõ, là chập chạ này, lèn kèn, nghĩa là hò tán tụng dài ra thì dài vậy đó. Thì bà con người ta mới thích. Tức là sao? Tức là những người đó người ta thích nương theo cái hình tướng mà tu. Tụng kinh thì phải tụng thật là nhiều, tụng thật là dài, tụng đủ kiểu lên xuống, tán tụng ea gì đó thì họ mới nhập định được. Còn bù lại những người mà tích về tánh á, thì vừa mới nghe cái sợ sao nhức đầu quá, sợ sao giống như hát bội quá chừng vậy. Họ không có thích hợp những cái đó. Cho nên cái đó là cái khổ của những cái người mà tu đạo Phật mà không có một cái nhìn toàn diện như vậy đó. Cho nên hay bài bác, bài kích lẫn nhau. Nói với người này, nói tu gì mà sao mà chạy theo hình tướng bên ngoài. Còn cái đã có người nghĩ tu là phải bỏ bớt đó. Tịnh độ là nương theo pháp tướng tâm, mà Tây Tạng, mà quý vị về sau này có một số đi theo Tây Tạng cũng vậy, cũng là cái gì? Hay quá quý vị, nói gì vừa rồi, nói gì đúng là pháp tướng rồi. Các lạc ma cũng mặc quần áo, thổi kèn, rồi đánh trống, rồi làm rùm lên đó. Tức là các ngài tu theo pháp tướng, nào là mạn đà la bằng cát, là vẽ lung lung hết, là tu theo pháp tướng. Vậy thì cái gì đúng, cái gì sai? Không có cái gì đúng, không có gì sai hết. Đúng sai là tí nữa mình sẽ đi sau, chứ mới vô đừng có phán xét. Khi kể ra quý vị như vậy thì thấy là nó có hai con đường đi như vậy. Đó. Thì con đường thiền quán là con đường của pháp tánh tông, con đường lặng lẽ đi trở vào trong. Còn con đường pháp tướng đó là con đường đi ra ngoài, nhưng mà đi ra ngoài mà để mà chạy trở vào trong thì là đúng. Còn chúng sinh nó chạy đi ra ngoài mà chạy mít mút chỉ luôn, chạy mãi tiếp tới nhiều kiếp sau luôn đó, thì cái đó mới là không đúng. Cho nên hai cái này đó cuối cùng nó cũng gặp nhau. Nó gọi là pháp môn tướng đó, thì gọi là tùng tướng mà để nhập tánh. Còn cái tánh đó, là để mà tùng tánh trở ra tướng đó. Thì hai cái đi vào cái này để đi sang cái kia, thì cái đó nó gọi là viên dung vô ngại đó. Cho nên những người mà tu mà chỉ có thích động không đó, là rơi vào một bên. Còn có những người tu mà chỉ có thích tịnh không á, chỉ có ngồi im ru thôi á, mà ai làm ồn mình tí á, mình chịu không nổi, thì cái người đó cũng chưa có viên dung. Đó. Đó. Viên dung tức là tu, thí dụ như là ngài Hán Sơn, thiền sư Hán Sơn, ngài ngồi thiền, là ngài ngồi thiền thì ngài nghe tiếng chim hót, khó chịu quá, ngồi chịu không được. Ngài nói như vậy đó thì cái định của mình dở quá. Mình ngồi yên thì mình nhập định được, mà đến khi mà có tiếng chim hót rồi tiếng này tiếng kia là mình hết định. Ngài làm gì? Ngài đi ra, ngài ngồi ngay cái thác nước đó. Nó rơi rầm 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 mà ngài ngồi thiền. Ngài ngồi thiền một hồi đến lúc ngài không còn nghe cái tiếng gì nữa hết. Lúc đó là đại định. Giống như Đức Phật Thích Ca ngồi mà tiếng sét nó đánh làm chết mấy con bò xung quanh đó. Mấy người chạy tới hỏi lấy ông có nghe thấy gì không? Mà không nghe thấy gì hết. Cái gì vậy? Trời, xét đánh mấy mò chết mà không điếc à? Họ không có điếc. Cho nên tùng tướng để nhập tánh tức là gì? Là mình học những cái hiện tượng để mà gì? Để mà mình hiểu được cái tánh của mình. Giống như một người nói, quý vị biết không, tôi hiền lắm, tôi tu 10 năm nay ăn chay niệm Phật tôi hiền lắm. Thấy không? Thấy mặt tôi hiền không? Không ai chọc cái hiền. Trời, chị tu hay quá, thấy hiền thiệt. Cái hồi mình ra mình giật bóp của bà, tự nhiên bà mặt bà đỏ bừng lên, bà trợn mắt, bà la hết ôm sùm lên. Thì lúc đó mình có biết bà còn hiền không? Thì nhờ cái gì mà mình biết bà không còn hiền nữa? Nhờ cái hình tướng bá phùng mang, trợn mắt, trợn trừng, mặt đỏ nên la hét rồi ai ăn cắp bóp của tôi. Thì nhờ cái hình tướng đó mà mình biết được cái tâm bên trong của bá. Nên từ cái tướng bên ngoài mà mình biết được cái tâm bên trong. Đó. Một cái người tu đó, cái tâm của người ta làm sao đó, mình không có thấy được, nhưng mà nó hiển lộ ra bên ngoài bằng cái hình tướng. Thì từ mình nghiên cứu cái hình tướng đó mà mình biết được cái tâm bên trong nó là làm sao. Cho nên cái đó gọi là tùng tướng mà nhập tánh. Đó. Thì mình tu cũng vậy, mình tu một hồi mình thấy mình khá quá, mình không biết trả được này, mình tu lâu quá khá quá. Để coi làm sao, bắt đầu đi xuống núi, đi vô shopping, người nào mà thích ăn sô-cô-la đó, ăn bánh ngọt đó, ăn cheesecake đó, thì đi vô mấy cái tiệm này nè, đi đảo một vòng coi ngó bắt đầu thấy nước miếng trong này nó chảy ra rồi, bụng nó kêu vọc á, ồ biết mình tu tới đâu rồi. Tức là cái thèm nó vẫn còn, nên thôi về tu lại đó. Tức là đó là gì, là mình nhìn nương theo những cái hiện tượng đó, là thấy nước miếng nó chảy trên này, bụng nó kêu rộp rồi, mắt này cứ dán vào hầu cái bánh này ngon quá, bánh kia ngon quá, thí dụ vậy. Vậy thôi. Nói vậy quý vị hiểu chưa? Hiểu cái ích lợi của cái pháp môn nó là như vậy đó. Rồi, thì giờ cái trà nói là nếu mà nói chi tiết thì quý vị thấy đó, nói một chút xíu chi tiết vậy thôi mà. Cái này là không có thi theo bộ nào hết, cho nên tôi giảng tự do, cho nên không sao. Nhưng nào hết giờ thì rút ngắn lại. Thì duy thức nó là như vậy. Từ xưa này là dùng danh từ duy thức. Thì thời xưa đó thì họ dùng cái danh từ pháp tướng tông. Rồi về sau này đó, cái chữ Vijayanavada, một cái tên đó, nó có nhiều, một cái trường phái nó đổi thành nhiều tên lắm. Thí dụ bây giờ Nam Tông đi, mỗi cái chữ tiểu thừa thôi giờ nó thành ba bốn chữ mới rồi. Người ta không thích xài cái chữ tiểu thừa Hinayana nữa đó, thì người ta phải nói là Theravada và thượng tọa bộ. Rồi một số nữa thì nó không phải thượng tọa bộ, gọi là Nam Tông. Rồi một số thầy nữa thì không xài chữ Nam Tông mà gọi là Nam Truyền đó. Rồi chữ Đại Thừa đó, thì bây giờ là một số không xài chữ Đại Thừa đó, xài là Bắc Tông. Rồi mới đây nữa, danh từ mới nữa đó, gọi là Phật Giáo Phát Triển đó. Xài chữ Đại Thừa không gọi là Đại Thừa, nó là Phật Giáo Phát Triển. Vì thế nó nhiều tên lắm. Thì cái duy thức học cũng vậy, nó cũng có nhiều tên lắm. Thời đó thì nó gọi là Vijayanavada, là bộ phái nói về thức. Rồi vì sau này đó, nó có hai nghĩa nữa, và nó có ba cái tên khác nữa. Một cái tên nó tên là Yogacara, tức là du giả sư đó. Tại vì những người tu về cái môn duy thức này đó, là đa số là những hành giả du già, họ ngồi trong các động đó, rồi họ thiền định hoài, thì nhìn vào là giống như là những người tu yoga ở bên Ấn Độ đó, ai thấy ai ngồi một đống không nhúc nhích thì nó gọi là yogi. Mà trong quý vị muốn làm gì làm, ta không cần biết. Quý vị làm một cái gì, tu một pháp môn gì mà tinh chuyên đó, nó gọi là yogi, tức là một hành giả du già. Thì cho nên những cái vị mà chuyên tu thiền mà thuộc về cái phái duy thức này á, thì được người khác gọi là Yogacara, du giả sư. Từ đó mới có cái quyển Du giả sư địa luận á, Yogacara Bhumi Shastra, cũng của Ngài Thế Thân. Rồi nó có một cái trường phái khác, tại ăn thua những người khác, người ta thấy đặt tên. Một cái tên khác nữa của duy thức, nó gọi là Chittamatha, tức là dịch tiếng Anh nó dễ là Mind Only đó. Thì cái trường phái này, cái dân Tây Tạng họ hay xài cái chữ này lắm đó. Người Tây Tạng khi nói đến duy thức thì họ xài cái chữ Chittamatha, tức là duy tâm. Chitta là tâm, Matha là only, chỉ có tâm thôi. Rồi trong sau đó có một cái danh từ nữa, nó gọi là Vijnati Matha đó, tức là duy biểu. Thì sau này thầy Nhất Hạnh xài cái chữ duy biểu này đó. Cho nên thầy Nhất Hạnh sau này không có nói về duy thức nữa, mà thầy dạy về duy biểu học, và thầy lấy cái chữ Vijnati Matha. Matha giống như là Chittamatha đó. Thì Matha là duy, tức là only, Vijnati là biểu hiện ra. Đó. Nói như vậy để cho quý vị hiểu nó có nhiều cái nghĩa. Đó. Mà mình học đạo đó, thì y nghĩa bất y ngữ, hiểu cái nghĩa thôi, người ta muốn nói gì cũng được đó. Nói Bụt cũng được, nói Phật cũng được, nói ông Cù Đàm cũng được, quý vị không? Đó. Nói sao được, mình biết đó là cái gì thôi, không cần. Rồi thì đó là chữ thức. Rồi ngoài ra chúng ta còn có nghe một cái câu nữa nói về duy thức, đó là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Tức là quý vị có nghe câu đó không? Câu đó ở trong Kinh Hoa Nghiêm đó. Thì ba cõi tam giới duy tâm, tức là ba cái cõi này đều do tâm mà ra, và vạn pháp duy thức, tức là tất cả các pháp này đều do thức mà có đó. Thì câu này mới nghe qua thì mình cũng, nó chỉ là những câu tóm tắt thôi, cho nên mình phải học cho kỹ thì mình mới có thể nói chuyện được. Tại có nhiều người duy tâm, nghe nói duy tâm, nhiều người cãi nhau nói là Phật giáo là duy tâm, có người nói không, Phật giáo không phải là duy tâm. Mới đây tôi đọc trên website đâu rồi, ở trên thư viện Hoa Sen họ cũng bàn luận về cái câu mà Hòa Thượng Tự Thông nói viết ra là Phật giáo là duy vật. Bà con nhảy đóng lên la làng, chúng tôi nói xong Hòa Thượng nói kỳ vậy. Hòa Thượng nói sắc trong kinh Bát Nhã sắc tức thị không, không tức thị sắc vân vân, rồi chứng minh cái gì vòng vòng, cuối cùng Hòa Thượng nói là Phật giáo là duy vật. Đó. Thì cái vấn đề là mình không cần nói duy gì hết, mình cần nói hiểu, rồi sau đó ai muốn nói gì nói kệ. Thì giờ trở lại cái chữ duy. Chữ duy ở đây đó, nó không có nghĩa là tất cả cái gì cũng đều do tâm biến ra hết đó. Đúng, tất cả là đều do tâm biến, nhưng mà cái quan trọng là nó biến ra kiểu nào mới là việc quan trọng. Chứ còn mình nói ở cái này tâm biến, nếu vậy đó thì giờ đây là một cục pin. Giờ nếu mà thầy nói là tăng giới duy tâm hay là tất cả là duy tâm hết phải không, hay là duy thức hết đi, thì giờ thầy làm ơn thầy biến cái cục này thành cục vàng dùng đi. Cái tôi mới ngồi tôi nói biến cục pin biến thành cục vàng đi, biến hồ biến thành cục vàng không. Tôi ngồi tôi hô biến đến ngày mai nó cũng thành vàng. Ủa sao kỳ vậy ta, sao trong đạo Phật nói là duy tâm mà tâm mình nghĩ cái gì thì nó ra cái đó, phải vậy không? Đấy, cái đó là cái giải thích ngây thơ nhất, là tâm nghĩ gì ra cái đó. Không phải vậy, tâm nghĩ gì nó không có ra cái đó, nhưng mà nó cũng ra cái đó. Nó phải trải qua một cái tiến trình của nó. Quý vị là mấy bà già lớn nè, đi cùng với đứa con gái cũng 20-30 tuổi, thì chị con tôi đẻ nó nè, phải không? Khi quý vị nói như vậy đã đồng ý là đây là con tôi không, đúng không? Hỏi phải con là con của má đấy mà, đúng. Hồi chị mới đẻ ra nó bự vậy đó hả? Nó bự như vậy đó hả? Mà không, hồi tôi mới đẻ ra nó có chút xíu à, đúng không? Thế thì sau bao lâu nó mới bự ra vậy? 20-30 năm nó mới bự ra như vậy. Đó. Thì cũng vậy đó, khi sự vật nó bắt nguồn từ tâm mà đến khi nó hiển lộ ra đó, nó phải trải qua một cái tiến trình của nó. Và cái tiến trình của nó là gì? Cái đó là mình cần phải học duy thức, nó chỉ cho mình thấy được cái tiến trình đó. Và khi mình nhìn thấy cái tiến trình đó thì mình mới chuyển nó được, mới modify nó được. Đó. Còn giờ thì dụ như là mình nói duy tâm, tâm nghĩ gì ra cái đó, cái tôi nghĩ anh này là con cóc, tôi mới nghĩ về anh là con cóc thì chết rồi. Cái người nào ghét nhau nè, anh là con bò, chờ trong này toàn là bò với cóc với chuột chạy đồng lòng trong này hết. Từ lúc mà tôi nói anh là con cóc đến khi anh trở thành con cóc, nó trải qua bao nhiêu lâu? Mấy ngàn kiếp, 500 A Tăng kỳ kiếp, không biết nữa, không biết. Có thể không bao giờ anh biến thành cóc mà anh biến thành Phật nữa. Cho nên khi một ý nghĩ nó khởi lên và đến khi nó thành hình và nó biến thành một cái gì đó, thì cái đó nó gọi là hiện hành hay là kết quả, nghiệp quả, quý vị hiểu không? Đó. Cho nên chữ duy thức là gì? Là tất cả các pháp đúng thật sự là nó bắt nguồn từ tâm thức, nhưng nó chín mùi và nó biểu lộ từ từ qua nghiệp báo, biểu lộ qua nghiệp báo. Chứ một cái người ban đầu nó mặt mày đằng đằng sát khí dữ tợn, vào chùa tu một thời gian, tu từ bi hỷ xả, ăn chay niệm Phật rồi làm lành, thì cái tâm của họ thay đổi, đúng không? Rồi từ từ cái tâm nó trở nên hiền lành, và từ từ những cái nét mặt nó biến dạng dần. Thì 10 năm sau mình cũng gặp, mình trở lại nó, trời ơi, cái thằng Hùng, thằng Dũng đó hả, sao giờ sao nó trông nó trẻ mà hồng hào tướng hảo quang minh vậy? Tại vì cái tâm ở trong nó chuyển rồi, cho nên từ từ đó cái nó mới chuyển ra. Đâu có phải mới vào chùa hôm trước hôm sau cái mặt nó đẹp ra liền đâu, Nếu vậy thì quý vị chạy vô chùa cái chạy ra là xong rồi. Tâm nó phải chuyển trước, rồi từ từ những cái hình tướng nó mới chuyển sau. Cho nên ngoài đời người ta nói tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt. Cho nên quý vị nào đi coi tướng á, đừng sợ. Nhớ nha, đi coi tướng thầy bói nói trời anh xui quá, thấy mặt anh có bộ phía này nó có màu xanh nè, coi chừng về bị tai nạn nha. Cái anh về thấy xanh thiệt, thấy sợ. Nếu quý vị không làm gì hết thì có thể xảy ra tai nạn. Nhưng mà thấy xanh xanh đây đó thì về ráng lo làm phước, cúng dường bố thí giúp đỡ người ta đi. Thì đáng lẽ xanh xanh đây là đáng lẽ là tháng tới là mình đi đường bị người ta đinh cho mấy cái. Tự nhiên mình làm phước thì cái người đinh đó, tự nhiên người ta ngày hôm đó xui khiến người ta đi chỗ khác. Đúng vậy á. Rồi, thôi, nãy giờ nói dài dòng. Vì cái mục đích khi mình học duy thức học để làm gì? Mục đích của duy thức học tức là đi từ hiện tượng để trở về tới bản thể, đi từ tướng để trở về tới tánh. Mình học, nghiên cứu những cái hiện tượng bên ngoài để mình nhận ra được thực tại và nhìn vào được thế giới chân thực của tuyệt đối. Để rồi từ đó mình thoát ra khỏi những cái khái niệm sai lầm là nguyên nhân của khổ đau. Có vậy thôi. Đó. Con người khổ đau là tại sao? Quý vị thường nghe nói câu con người khổ là vì vô minh phải không? Đúng không? Quý vị chỉ nghe chữ vô minh thôi. Trời khổ quá, trời phiền não quá, có gì đâu, tại vô minh thôi. Mình phán thành công vô minh là xong chuyện. Nó có xong, vô minh là cái gì? Vô minh là không có biết, mà không biết thì không biết cái gì? Không biết đời là khổ, không biết đời là vô thường, không biết đời là vô ngã. Cho nên thấy cái gì cũng là của tôi, cái gì cũng là thường hết. Đó. Vợ đẹp thì vợ sẽ đẹp hoài, chồng dễ thương thì chồng sẽ dễ thương hoài, căn nhà đẹp thì sẽ đẹp hoài, rồi cái gì cũng là của tôi hết, thí dụ vậy đó. Chính vì những cái ý niệm sai lầm như vậy đó, cho nên mới sinh ra đau khổ. Thì khi mình khảo sát, khi một cái người quán hay là khi Đức Phật quán để mà ngộ đạo thì ngài cũng phải quán sát. Và quán sát như vậy tức là gì? Là vô tình đang học duy thức học, đang thực hành duy thức học. Để ý một người, tại sao cái người này sao có cái tính này kỳ vậy, sao có tính tham ăn, người này sao có cái tính hay đánh bài, người này sao có tính hay giận dữ. Mình ngồi mình nhìn đó, mình nhìn thấy cái tính đó, rồi mình đi tìm hiểu dần dần tại sao cái tính này từ đâu tới, và cuối cùng nhìn ra được cái tính đầu tiên hay là cái sự kiện gì nó đưa đến những cái này. Đức lúc đó là mình có cái sự giác ngộ. Quý vị hiểu không? Cho nên giác ngộ, nhiều người thấy giác ngộ tưởng là sang Bồ Đề đạo tràng, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề ngồi chừng 3 tuần hay 4 tuần gì đó. Bỗng một ngày nào đó mở mắt ra thấy mình giác ngộ. Không bao giờ có. Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, ngài phải quán chiếu 49 ngày. Quán chiếu tại sao con người sinh ra như vậy, tại sao con người già như vậy, rồi tại sao con người lại ái như vậy, thương nhau như vậy, tại sao con người lại oán ghét nhau như vậy. Chứ ngài đâu có phải ngồi như là mơ mơ màng màng, ngày nào tôi giác ngộ đây. Khi nào nhận ra được những cái kia đó thì tự động tâm nó bừng sáng. Trên những người tu mà thời nay tu theo pháp môn đó, là những người tu mà tu tắt, tức là họ không có cầu giác ngộ, họ chỉ cầu được một cái kết quả ngay lập tức. Tức là tôi học mấy cái này phải nhức đầu quá thầy ơi, con chỉ muốn về cực lạc là xong, về đó nó là mai mốt học sau cũng được. Nhưng mà ở đây đó thì chồng con vẫn buồn như thường, con không có hiếu mà con cũng tức như thường, cháu con nó sinh con cũng nhớ, thì lúc khi chết Phật tới nước nó khoan Phật để yên, con nhắn nhủ từ đó một chút đã, nhắn nhủ chưa xong cái thằng đùng nó chết rồi. Lúc đó Phật đứng thì đâu có thấy đâu. Rồi thôi bây giờ và nãy giờ nói giới thiệu duy thức này, quý vị thấy hấp dẫn chưa, nghe được chưa? Thì về những cái này đó thì tôi có giảng. Duy thức thì nó có nhiều lắm. Duy thức đó thì Đặc biệt là Ngài Thế Thân viết rất là nhiều bộ luận, Duy Thức Nhị Thập Tụng, Duy Thức Tam Thập Tụng, Du Già Sư Địa Luận, vân vân. Những cái này quý vị muốn nghe chi tiết thì quý vị tìm những cái bộ mà tôi giảng trước đó, là Duy Thức Tam Thập Tụng nè, và cái bộ nữa là Bách Pháp Minh Môn Luận. Duy Thức đó, chia tất cả các pháp thành 100 thứ đó, gọi là Bách Pháp. Thì trong Bách Pháp đó, đó thì chia ra tâm vương, tâm sở, tương ưng, bất tương ưng hành pháp và vô vi pháp. Đó, chia những các loại pháp như vậy. Thì nếu quý vị muốn thì quý vị chịu khó nghe những cái tìm những cái băng đó. Rồi bây giờ chúng ta nói về bắt đầu nói về những cái khái niệm, cái topic quan trọng của Duy Thức Học. Sáng nay chúng ta nói về những cái hình thái nhận thức. Tức là khi nói thức á, chữ thức á, là Vijnana. Mà trong tâm á, bây giờ nói cho quý vị khác, quý vị có nghe cái chữ tâm và thức không? Hay là thường thường quý vị nghe chữ ý, tâm, ý, thức? Tâm, ý, thức. Thì chữ tâm á, thường thường người không học Duy Thức á, chắc trong các bộ kinh Nikaya đó thì dùng lẫn lộn, lúc thì dùng chữ tâm, lúc thì dùng chữ thức, lúc thì dùng chữ ý. Thì thường thường xưa nay á, khi nói đến ngũ uẩn á, thì người ta chỉ nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong cái đó, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, quý vị biết rồi chứ gì, quý vị học Bát Nhã là ngũ uẩn giai không. Đó, thì ngũ uẩn gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó. Vậy thức là cái gì? Thì trong cái thức đó, đó nó có bao nhiêu thức? Thì tất cả những cái trường phái Phật giáo công nhận có 6 thức. Trường phái nào tiểu thừa, đại thừa, cái gì thừa cũng công nhận có 6 thức thôi. Đó. Là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Tại vì chúng ta có 6 cái giác quan lục căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Ý căn, chữ ý căn, căn là organ, tiếng Anh là organ. Ý căn tiếng Anh nó gọi là mental organ, là một cái organ nó thuộc về ý. Thì thời nay đó, người ta muốn nói, muốn đặt đó, thì người ta gọi cái đó là não bộ. Bộ óc trong này nè, có óc mới nghĩ được, có mắt mới nhìn được, tai nghe được, mũi ngửi được, lưỡi nếm được, thân đụng được. Vậy cái gì nghĩ được? Ý. Thì ý nó nằm đâu? Thì giờ cái chỗ của nó là gì? Căn là cái căn cứ của nó, thì nó là bộ não, cái brain. Rồi, trường phái nào cũng công nhận có 6 cái lục căn và lục thức. Nhưng tới cái Duy Thức này, trường phái Duy Thức này á, nói tới 2 cái nữa, cộng thêm 2 cái thức nữa là thức thứ 7 và thức thứ 8. Thức thứ 7 tên là Mạt Na Thức, và thức thứ 8 là A Lại Gia Thức hay là Tàng Thức. Cho nên khi mà trường phái này ra đời nói như vậy ra là cũng bị các trường phái khác đả đảo. Bảy. Cho nên trường phái này mới phải dẫn chứng. Đó, cho nên các tổ mới làm ra những cái bộ luận để mà dẫn chứng tại sao có những cái đó. Và đa số chúng ta thời nay chúng ta tin theo 8 thức. Chúng ta tu theo, tin theo 8 thức hết. Đúng không? Dạ. Tại sao? Tại khi mà quý vị học bài hồi nhỏ, hay là quý vị gặp cái gì rồi, nhớ thấy ai, nhìn thấy cái gì rồi, quý vị gặp một cái người đó, hay là cha mẹ mình, hay là người thân hồi nhỏ, rồi mình đi qua Mỹ 10 năm, 20 năm, đến khi mình trở về mình nhìn thấy người đó, mình vẫn nhận ra được người đó. Vậy cái hình ảnh của người đó nó được chứa ở đâu? Đó, được chứa trong tàng thức. Đó. Nhờ nó được chứa trong tàng thức như vậy đó, có người nói là nó được chứa trong mấy cái neuron. Tức là khi mà mình chết mình bổ đầu mình ra nó, mình chặt bộ óc mình đưa ra đó, đưa vào trong nhà thương nó, nói anh làm ơn anh làm từng slide thiệt là mỏng, tôi về tôi chiếu slide để tất cả những hình ở trong đó nó hiện ra. Có hiện ra không? Mình chết cái đưa cái bộ óc mình cho chó cho mèo nó ăn, nó sực ngay lập tức. Cũng giống như những người ăn ốc khỉ đó, nó không có hình bóng gì đâu, không có chứa. Nếu mà mình ngây thơ đó, mình nghĩ là nó chứa trong bộ óc, thế thì đến khi bộ óc đốt tiêu rồi đó thì mình tái sinh sang cảnh giới khác đó, mình đâu còn nhớ gì nữa. Thế khi mà Đức Phật thành Phật, các A-la-hán chứng đạo rồi, Phật nhìn vào một cái, Phật nói kiếp trước anh là cái này, kiếp trước anh là con heo, kiếp trước anh là con bò, kiếp trước Xá Lợi Phất là thế này, kiếp trước Bục Kiền Liên là thế kia. Vậy tất cả những cái kho tàng đó, tất cả những cái dữ đó, cái hiện dữ kiện nó được ở đâu? Nó không nằm trong vật chất, nó nằm trong tâm thức. Và cái tâm thức đó nó gọi là tàng thức, là một cái thức chứa, tiếng Phạn là Alaya Vijnana. Rồi khi mình ngủ quên cũng vậy nữa, hay là mình làm cái gì đó, tất cả những cái gì mình quên mất tiêu hết, nhưng mà nó vẫn còn ở trong đó. Đến khi nào mà ta thôi miên mình, nó tự nhiên mình lại nói ra hết. Tại nó giữ, giữ hết ở trong, trong cảm thức. Thì thức, nói cách khác, tâm, thức, ý. Thì giờ tôi phân biệt giữa ba cái cho quý vị thấy. Đó. Thì giờ nói chữ giữa chữ tâm và thức thôi. Thời xưa tại từ cái câu mà tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Thì tâm là cái gì? Tâm là nói cái lớn, tâm là cái thể tánh, giống như biển cả vậy đó. Còn thức là tướng dụng, giống như là cái sóng mà mình nắm biển, thật là lớn ở trong biển đó, nó có những trùng trùng điệp điệp những cái ngọn sóng, mà sóng trồi lên sụp xuống là mất, hiện ra rồi mất, hiện ra là biến, hiện ra là biến. Mà cái biển đó, có biến không? Không bao giờ biến mất hết, luôn luôn ở đó. Khi có gió đó, thì sóng hiện ra, mà khi không có gió đó, thì sóng lặn đi. Nhưng mà biển vẫn luôn luôn ở đó, không bao giờ mất đó. Trên cái tâm của mình cũng vậy, tâm mình không bao giờ mất, không bao giờ chết, không bao giờ sinh, không bao giờ diệt. Tâm bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm, bất câu bất tịnh, đủ thứ hết đó. Nhưng thức thì có sinh có diệt, có tăng có giảm, có nhơ có sạch, vân vân. Tại sao phút giây trước anh nổi sùng lên thì lúc đó là cái đó là thức, và phút giây sau anh hối hận, anh tu hành đàng hoàng, cái đó cũng là gì? Cũng là thức luôn. Chính cho nên cái vọng tưởng mà tu theo Hòa Thượng Thanh Từ nói đó, ngồi nhìn vọng đó, biết vọng không theo đó, tức là ngồi nhìn cái gì đó, ngồi nhìn sóng, hiểu không? Ngồi nhìn sóng, sóng lên đó thì đừng có dượt theo nó, mà sóng lặn đừng dượt theo nó, mà ngồi nhìn sóng suốt đời đó thì thấy được cái gì? Thì thấy, thấy biển, A Di Đà Phật. Nếu người nào ngồi nhìn sóng suốt đời mà thấy biển đó thì người đó đắc đạo. Còn người nào nhìn sóng suốt đời mà vẫn thấy sóng trồi lên sụp xuống thì cứ ngồi tiếp ba tăng kỳ kiếp. Đó. Thì đó, cái logic của cái pháp môn đó là mong rằng ngồi nhìn sóng để mà nhận ra biển. Nhưng mà có nhiều người ngồi nhìn sóng mà không bao giờ nhận ra biển hết. Đó. Chỉ có vậy thôi. Cái lý thuyết đó, thì cứ ngồi nhìn sóng đi, đến khi nào mà nó lặng đó, thì quý vị sẽ nhận ra biển. Nhưng mà cái kẹt đó là sóng không bao giờ lặng hết á, cho nên không bao giờ nhìn thấy biển hết á. Trên cái gọi là cái định đề đó, nó hơi mắc kẹt ở chỗ đó. Nhìn sóng đến khi nào nó lặng thì sẽ nhìn thấy biển. Nhưng cái cảnh chúng sinh là sống không bao giờ ngừng, cho nên không bao giờ nhìn thấy biển. Còn bây giờ nó có cái, chính vì vậy nó có cái pháp môn khác là sóng cứ là sóng mà biển vẫn là biển, mà không những là biết biển biết sóng là còn lặn xuống biển chơi xuống biển và cưỡi sóng đi surfing ở trên đó nữa, vừa đi surf trên sóng vừa lặn xuống biển như coi, và cần nữa thì đi ra khỏi tự tại và nhìn vào đâu biết là đó, biết đây là sóng, đây là biển, đây là nước, đây là ướt đó. Thì cái đó là cái khác. Yeah. Cái đó là cái quan trọng. Chính như vậy á, thiền sư thời xưa đó là nó có hai, chính vậy cho nên thiền sư thời xưa mới có hai loại tu, một loại tu tiệm tu mà đốn ngộ, hay là đốn ngộ tiệm tu. Cái loại đốn ngộ đó là không cần phải ngồi nhìn sóng nhìn nước vậy đó, nghe sư phụ nói một cái là nhận ra được cái tâm của mình liền. Mà khi nhận ra được cái tâm của mình rồi đó, thì lúc nào nó sống thì kệ nó, nó muốn sống làm sao cũng được, nó không thành vấn đề, sống nó trở thành vô hại. Còn cái người không nhận ra được cái tâm của mình đó mà tu theo cái pháp môn tiệm đó, thì cứ phải canh chừng sống hoài, sống nhiều quá thì chịu không được đó. Rồi thì bây giờ trở về thức. Thức là hình thái nhận thức, tu theo duy thức là phải tập nhận diện ra cái hình thái nhận thức, tức là cái cách của mình nhìn sự vật. Thế giờ nhìn sự vật, cái quan trọng của duy thức là hôm nay quý vị cần nhất học duy thức là cần nhất nắm vững mấy cái điều này, là học về tam lượng và tam tánh, tam lượng và tam cảnh. Tam lượng và tam cảnh, nắm vững hai cái điều này thôi. Tam lượng tức là ba cái hình thái nhận thức. Chúng ta sống đây, chúng ta nhận thức tức là perception, three kind of perception. Đó. Thứ nhất là gì? Là hiện lượng. Thứ hai là tỷ lượng. Thứ ba là phi lượng. Đó là ba hình thái nhận thức. Tôi lặp lại, thứ nhất là hiện lượng, thứ hai là tỷ lượng, thứ ba là phi lượng. Đó. Hiện lượng là cái gì? Lượng, lượng tức là nhận thức đó, perceive. Hiện tức là hiện tại, hay là thực tại, hay là right here. Hiện lượng là gì? Tức là cái cách nhận thức trực tiếp, direct, không có qua trung gian, không có qua trung gian của suy luận. Tiếng Việt gọi là trực giác, direct perception. Thì đây là cái hình thái nhận thức của năm thức đầu và một ít của ý thức. Tôi lấy thí dụ, cô này cô vừa mới ho cái ép một cái, tai tôi nghe liền, đó, nghe liền một tức, đó là hiện lượng. Tay là sờ xuống cái này thấy nóng, giật lên liền, biết liền, giật ra ngay lập tức, không cần sờ một hồi nó, ồ sao cái này nóng quá, nóng khoảng là mấy trăm độ ha, nóng chừng 500 độ mình giật ra được không? Có, muốn nóng giật ra liền à, hiểu không? Giật ra liền. Thì quý vị đi mua nước hoa đó, mua Chanel số mấy đó, người ngửi, quý vị có nghĩ cái này thơm không? Không cần nghĩ, vừa mới dí vào cái là thấy thích liền rồi. Đó, cái đó là hiện lượng đó, tức là ý chưa kịp suy nghĩ, năm thức đầu nó làm việc lấy của nó. Nhìn thấy cái gì vừa mới ngó vào cái, mình chưa kịp nói cái bông mà trong đầu nó đã biết là cái bông rồi, đúng không? Đó. Thì đó là cái hình thái nhận thức trực tiếp, nó đưa vào cái là biết liền lập tức, biết ngay lập tức liền. Đó. Thì cái sự, cái cách biết đó, cái cách biết mà direct, instantly, cái đó gọi là hiện lượng.